chăm sóc xoa dịu là phương pháp chăm sóc sao cho những người bị bệnh hiểm nghèo có cuộc sống bình an nhất có thể được về thể chất và tinh thần. Ai cũng sử dụng được dịch vụ này, bất kể tuổi tác, sắc tộc, văn hóa, tầng lớp xã hội hoặc tín ngưỡng, và hầu hết các dịch vụ ở Úc đều miễn phí. Như con trai của ông bà Charles Stewart ở Brisbane đã qua đời ở nhà vào năm 2016. Người đàn ông 27 tuổi này bị chứng xơ nang, nhưng với sự trợ giúp của các y tá chăm sóc xoa dịu, ông sống những tháng cuối cùng theo ý muốn của mình rất thanh thản. Mẹ ông bà Stewart nói rằng, chăm sóc xoa dịu có nghĩa là con trai bà vẫn được quây quần với người thân trong khung cảnh có ý nghĩa với ông.
6 tháng cuối cùng được chăm sóc cuối đời ở nhà, con tôi trở nên mạnh mẽ đáng kinh ngạc. Điều đó có nghĩa là cháu vẫn được ở nhà trong môi trường gia đình với anh em cha mẹ ruột thịt, với bạn bè thân yêu và cả với những con thú cưng chó mèo của cháu nữa.
Dịch vụ này có thể đến tận nhà trong bệnh viện hoặc trong các viện dưỡng lão. Nhưng các người điều hành cấp quốc gia nói hệ thống này đang bị nhiều áp lực. Giám đốc điều hành của tổ chức chăm sóc xoa dịu của Úc là Liz Callaghan cho biết nhiều người Úc không thể nhận được các dịch vụ chăm sóc này.
Có khoảng 60.000 người Úc có quyền được chăm sóc cuối đời, nhưng họ lại không được hưởng dịch vụ đó.
Giới chuyên môn cho biết họ thiếu người trầm trọng. Chỉ có một chuyên gia về chăm sóc xoa dịu cho 704 ca tử vong mỗi năm. Trong một tuyên bố, Bộ trưởng chăm sóc người cao niên Ken Wyatt nói, chính phủ đang làm việc với tất cả các tiểu bang và vùng lãnh thổ để xây dựng một chiến lược chăm sóc xoa dịu cấp quốc gia. Ông cũng nói rằng hơn 82 triệu đô la sẽ được chi phí cho chăm sóc này trong 3 năm tới. Bà Callaghan Garden nói rằng, trong khi điều này cho thấy một dấu hiệu tốt, nhưng chính phủ cần phải làm nhiều hơn nữa.
It's a very good signal to the sector that there is.
Đó là một dấu hiệu rất tốt cho ngành y tế rằng có sự hỗ trợ mạnh mẽ của chính phủ đối với việc chăm sóc cuối đời, nhưng chưa đủ. Vì vậy các chính phủ, tiểu bang và lãnh thổ cần phải có riêng cho mình một sự đầu tư phù hợp.
Đang có những kêu gọi phải có một ủy ban chăm sóc xoa dịu cấp quốc gia để giải quyết những khoảng trống trong các dịch vụ mà các bệnh nhân nông thôn và người đa văn hóa bị thiệt thòi đặc biệt thấy rõ. Năm ngoái, dịch vụ chăm sóc người già Karuna ở Brisbane đã phải lần lượt từ chối không nhận bệnh nhân lần đầu tiên trong vòng 25 năm qua. Chủ tịch Hội đồng Dịch vụ Nhà chăm sóc Hospice của Karuna là Catherine Markell nói, nhiều y tá đang cảm thấy rất bị áp lực.
Chắc chắn đã có một sự thay đổi trong xã hội Úc, và bây giờ chúng ta đang thấy rằng có một nhu cầu không thể đáp ứng được. Vì vậy chúng tôi nhất định là cần nhiều tiền hơn để cung cấp các nguồn lực hầu đáp ứng tốt hơn cho nhu cầu.
Riêng bà Ludy Stewart nói rằng bà sẽ luôn biết ơn sự hỗ trợ nhận được trong những lúc khó khăn nhất khi con trai nằm chờ chết.
Dù là một đồng đi nữa cũng rất quan trọng, và đối với những người đang được chăm sóc cuối đời, đang gần tới cái chết, nếu có kinh phí dồi dào sẽ giúp cho họ bớt căng thẳng đi rất nhiều, bớt cả đau đớn nữa. Tôi muốn một ai đó trong chính phủ làm ơn dành thời gian đến thăm và ở lại nhà của một bệnh nhân nào đang được chăm sóc cuối đời, để nhận ra những nhu cầu này đặc biệt quan trọng đến mức nào, và những giây phút cuối đời đó không chỉ đang diễn ra với bệnh nhân, mà còn gây ảnh hưởng đến cả những người gần gũi với họ nữa.
Cũng nên nhắc lại, chăm sóc xoa dịu không có nghĩa là chăm sóc cuối đời. Khi đầu ốm, quý thính giả có thể dùng dịch vụ chăm sóc xoa dịu bất cứ lúc nào, chứ không phải chỉ dành cho bệnh nhân trong giai đoạn cuối đời. Dùng dịch vụ chăm sóc xoa dịu không có nghĩa là không còn hy vọng, là mình đã đầu hàng hay là bị gia đình bỏ mặc. Trong khi dùng dịch vụ chăm sóc xoa dịu, quý thính giả vẫn có thể tiếp tục việc trị liệu. Quý thính giả có thể dùng các liệu pháp bổ sung hoặc các phương thuốc cổ truyền dân tộc. Nhưng ai sẽ là người cung ứng dịch vụ chăm sóc xoa dịu? Đó là các bác sĩ gia đình, bác sĩ chuyên khoa, y tá, chuyên viên vật lý trị liệu, các vị cố vấn tâm linh hoặc tôn giáo và nhiều thành phần khác có thể cung ứng dịch vụ chăm sóc xoa dịu. Phải đến đâu để được chăm sóc? Tùy thuộc vào nhu cầu và những nhân tố khác nhau, quý thính giả có thể được chăm sóc tại nhà, trong bệnh viện, tại khu chăm sóc đặc biệt hoặc những cơ sở chăm sóc khác. Chăm sóc tại bệnh viện hoặc tại khu chăm sóc đặc biệt thường có tính cách ngắn hạn nhằm kiềm chế các triệu chứng và giảm sự đau đớn để quý thính giả có thể về nhà khi có thể được. Một câu hỏi đặt ra là có phải trả lệ phí hay không? Hầu hết các dịch vụ này đều miễn phí. Tuy nhiên, có thể quý thính giả cần trả tiền cho thiết bị, cho thuốc men. Xin hãy hỏi dịch vụ chăm sóc xoa dịu tại địa phương để đoan chắc quý vị có phải trả một chi phí gì không. Và còn vấn đề ngôn ngữ thì khi quý thính giả cảm thấy mình chỉ thoải mái khi nói tiếng Việt, hãy cho dịch vụ chăm sóc xoa dịu biết và hầu hết các dịch vụ có thể sắp xếp thông dịch viên cho quý vị miễn phí.